cho em là xinh nhất nơi đây à, đẹp xinh à ha, trong đêm khiêu vũ em như vầng sao sáng xa khơi à, sáng ngời à ha, đêm nay em muốn nghe những lời ân ái êm êm à, êm êm à ha, em nghe anh nói yêu em dài lâu nhé anh ơi à, lâu dài. Em mong chờ chiếc áo tươi màu em đã chọn kỹ, một chiếc áo rực rỡ em vừa thêu.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên, Bảo Quyên kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Làn Da và Sắc Đẹp với chị Quỳnh Châu. Và đặc biệt ngày hôm nay, chị Quỳnh Châu cũng đến tại đài 1600 AM với một người bạn, một người khách rất là đặc biệt ngày hôm nay, cô Marian Thompson Frank. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên chào Bảo Quyên và kính chào chị Quỳnh Châu.
Quỳnh Châu kính chào quý thính giả của đài 1600 AM và hôm nay chị chào Bảo Quyên và Nhã Quyên.
Chào chị Quỳnh Châu, xin chào Bảo Quyên gửi lời chào đến quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Chào Marian.
Hi Marian. So today I have a special guest, đó là Marian Thompson Frank. Can you say hello to our Radio Saigon?
Hello Radio Saigon listeners. Thanks for having me here today.
Awesome. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hôm nay Quỳnh Châu có một người bạn rất là thân, phải nói là một người mà Quỳnh Châu rất là yêu mến. Rất là khó, Quỳnh Châu đã từng mời cô ấy đến đây đã 6 năm mấy rồi quý vị, như đây là lần đầu tiên she mới bay về từ bên Úc, cho nên Quỳnh Châu nói phải ghé bên này bởi vì Quỳnh Châu có một cái chương trình sắc đẹp và làn da với Quỳnh Châu ngày hôm nay. Và thứ nhất cô ta travel rất là nhiều cho nên rất là khó để mà gặp cô ta, nhưng mà ngược lại hôm nay thì có một cái chương trình Quỳnh Châu muốn chia sẻ cho quý vị. Hôm nay hai em hẹn khỏe không?
Dạ, tụi em khỏe chị. Hôm nay chị Quỳnh Châu khỏe không?
Hôm nay chị Quỳnh Châu rất là khỏe. Hi Marian, how are you?
I am doing great today.
So I'm saying that, you know, it's been forever. I always wanted to grab you coming onto the show, but because due to your travel schedule, just got back from Australia. And so I wanted to share with our audience a little bit about who Marian Thompson Frank is. Marian Thompson Frank is an incredible woman who is an advocate for our global community.
Well, thank you. I appreciate that. I'm an advocate for human rights, and women's rights are definitely human rights.
Yes, that's right. So anyway, so today, Ashley, I wanted to share with our audience a little bit about your travel schedule, so hectic, and how do you keep that so healthy and beautifully all the times?
Not always.
What's your secret?
Not always. My husband snored last night, so I'm wearing Kiehl's stuff to kind of tighten everything up so I don't look like I hadn't slept. But you know, so there are all sorts of things that you do when you travel, you know. Yeah, the most important thing of course is sleep, if you can get it.
Yes.
You know, but if you can't get it, then you know, the best next thing you can do is just try and refresh yourself. Part of it is a frame of mind.
Right.
You know, trying to think, what is it that you're out there? What is it you're passionate about? And if you can center in on that, it does have a way of just energizing the body in the process.
Right. And we have a lot in common because as you all join in right now on Facebook Live as well as on the radio, go ahead and open the lines right now so you guys can call in. Mấy em bây giờ chị nhờ mấy em translate một tí xíu bằng tiếng Việt.
Dạ vâng, hôm nay đài Radio Sài Gòn Dallas của chúng ta có một vị khách rất là đặc biệt, cô tên là Marian Thompson Frank. Marian thì trước giờ rất là ủng hộ cho quyền của con người, đặc biệt là quyền của phụ nữ. She đi du lịch rất là nhiều nơi cùng với một cái mục đích, đó là để cho mọi người hiểu được nhiều hơn, ủng hộ người phụ nữ nhiều hơn, bởi vì phụ nữ của chúng ta thì tiếng nói rất là bé và thường thì không có ủng hộ nhau, cho nên những cái hành động của Marian, she đi nhiều, she tìm hiểu nhiều, nói chuyện với nhiều người, cùng với cho mọi người cùng biết, cùng hiểu, để cùng chung tay làm cho cái cộng đồng người phụ nữ của Việt Nam, người phụ nữ của Việt Nam, châu Á và tất cả thế giới nói chung mạnh mẽ hơn. Dạ vâng, quý khán giả vẫn đến với chương trình sắc đẹp và làn da với chị Quỳnh Châu. Xin quý thính giả cùng gọi vào số điện thoại của đài 817-899-4110 để gửi lời cảm ơn hoặc là có câu hỏi nào cho chị Quỳnh Châu và người bạn đặc biệt hôm nay, Marianne Thompson Frank.
Dạ, cảm ơn hai em rất là nhiều. Và số điện thoại của Quỳnh Châu đó là 972-473-7767. Một lần nữa Quỳnh Châu xin lặp lại, đó là 972-473-7767. Và đó là số điện thoại cầm tay của Quỳnh Châu. Quý vị có thể text message, nhưng mong quý vị text vào trong chương trình sau khi 3:30, cũng như là đừng text message sau khi 8 giờ đêm. Và nếu mà quý vị nào có thắc mắc, quý vị cũng có thể gọi vào trong số điện thoại 469-969-0244. Thì theo người bạn của Quỳnh Châu, lúc nào cũng đi du lịch rất là nhiều, quý vị biết không, cho nên khi mà mình ăn uống đó thì phải rất là kỹ càng. Giống như Marianne là bạn của Quỳnh Châu, không bao giờ cô ta thích uống rượu, lúc nào cũng uống nước, và uống đặc biệt là khi mà mình ăn đi ăn chung với nhau và tất cả mọi nơi, cô ta lúc nào cũng uống nước trà nóng. I'm talking about how we have a lot in common. When you travel, you eat, you constantly drinking tea during milk, and you don't drink lots of alcohol, you don't drink alcohol, and you eat very healthy, and you also have a really good open mind that you try everything. So
I try it once.
You try it once. So explain, share one thing that you have shared that tried that you like, oh, I would never try that again.
Chicken sashimi.
Chicken sashimi. Thịt gà, đó là thịt gà sống đó quý vị. She đi ăn khắp thế giới hết á, thì nói là she ăn thịt gà sống. How does that sound?
So it was not. I mean, we're very blessed to have an international chapter in Japan. They're based out of Kyoto, and some of our friends who are Shinto monks, they said, "Come, we want to take you to some special place." And it was a place that had it was an old samurai's house, and the people there, they would just, they would do one seating at evening. It was a special honor to get to eat there, and everything was prearranged, and they brought out chicken sashimi. And my husband said, "You realize in our culture, if we eat this, we think we die." And I will never forget the Shinto. They just looked at us and they said, "Oh, well, this is your opportunity to demonstrate you have great trust in us." So, in the name of diplomacy, I ate the chicken sashimi. And I can tell you now that all the flavor in chicken is in the skin and only occurs when it's cooked.
What is the texture taste like?
Pure, like, rubber. It is just like there's no flavor.
Yeah,
the flavor is just in the skin. I can promise you that.
Yeah. Tức là cô ta mới nói là có một cái cơ hội là đi qua bên Nhật đó quý vị, mà ăn gà sống. Gà sống dai đó, rất là rất là lạ. Nhưng mà ở bên Nhật á, một cái vị she thích đi đầy đủ hết á, nhưng mà cái chỗ mà she ăn đó là cái chỗ đó như một cái gần chỗ tu viện của người Nhật á, cho nên that's very very neat that you try that. So anyway, another way why tại sao mà Quỳnh Châu mời cô ta đến đây, bởi vì rất là hiếm quý vị, thì Mary mới đến. I wanted to share a little bit about why I brought you here today. This is so inspiration. May em chia sẻ một tí xíu về tại sao Mary đến đây.
Dạ vâng, giống như hồi nãy Bảo Quyên đã giải thích trên đài, cô Marianne thì đi khắp nơi trên thế giới để ủng hộ cho cái quyền con người, đặc biệt là quyền của phụ nữ. Thì cô Marianne có tuyển tập được những cái câu chuyện về những người phụ nữ trên khắp thế giới, từ những người mà bàn tay trắng để làm lên sự nghiệp hôm nay, từ những người không có một đồng trong tay đã làm trở thành một tỷ phú, triệu phú. Và người ta không có phải chỉ giữ cái tài sản của riêng mình, mà người ta sẽ đưa lại cho xã hội, đưa lại cho những người phụ nữ thiếu may mắn hơn người ta, để nhìn cái gương của người ta mà tiến lên, không có bị lùi bước. Thì cái cuốn sách đó gọi là 50 câu chuyện về những cái tiếng nói của những người nhập cư, những người phụ nữ nhập cư, từ những khó khăn trở nên thành công.
Dạ vâng, đây là cái cuốn sách 50 Inspiring Voices of Migrant Women. Và rất là hãnh diện là trong cái cuốn sách này thì hình như là cũng có chị Quỳnh Châu phải không? Là cũng được
xin chép một cái câu chuyện của Quỳnh Châu ở trong đó.
Dạ vâng, Can you introduce a little bit about this book?
Absolutely. First, I want to give credit to Mirella Sula. She was the lady who came up with the idea. She's from Albania, and she went to London. She had absolutely nothing. She was a school teacher in Albania, and then, you know, said, I'm just going to restart my life. And when she went to London, she managed to build herself into the CEO of Global Woman Magazine. She also has Migrant Woman Magazine. She just launched Global Man Magazine. She's just moving around the world doing amazing work. But because she managed to do this incredible leap of faith to go to a country not speaking the language, just starting off and becoming what she became, she realized there's so many other women with similar stories that are moving from all parts of the world to all parts of the world. Yes. And she was asked to get this bunch of stories. But when she put it together, the publisher said, you know, there's different experiences around the world right now, and you need to have some American stories as well. So she asked me to contribute the American stories, and we're very, very lucky that our very own Quinn Cho agreed to be part of it. Quinn Cho is actually 13 pages in here. And I think that it's really important for everybody to know that when you see someone who's just as beautiful and glamorous and successful as Quinn Cho is with, you know, her companies that she has, with her beauty products, with the source of hope that she's giving back, with this radio station, with your TV show, with all these things, that, you know, she really began as a young girl that was escaping, that was trying to deal with pirates, that was trying to deal with the ocean. I mean, dealing with the everyday racism, dealing with just all of the different challenges, and how she got through it to become who you are. And while that's unique to her, it's also, many of those experiences are also shared by some of these women in their different parts of the world. So it's important to relate to that, because it's inspiring, and it empowers other women who are just now beginning their journeys.
Yes. Mm-hmm. And actually, you know, this is for all the Vietnamese audience. I'm speaking to you guys on Facebook Live, cũng như là Quỳnh Châu xin phép nói tiếng Anh và chia sẻ cho tất cả cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Biết bao nhiêu người Việt Nam của chúng ta có câu chuyện để mà kể, phải không quý vị? Nhưng mà Quỳnh Châu có một cái cơ hội được Marianne Thompson Frank kể cái câu chuyện này đi đến thế giới. Thì Quỳnh Châu muốn chia sẻ cho quý vị thính giả, không phải là một, phải nói một cái sự hãnh diện cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta rất là nhiều. Bởi vì Quỳnh Châu cầu mong rằng làm sao phụ nữ của chúng ta sẽ bước tới và kể câu chuyện của mình. Bởi vì ai cũng có một cái câu chuyện khi mà mình tị nạn qua đây rồi, có rất là nhiều câu chuyện rất là thê thảm. Hơn là Quỳnh Châu là một người mồ côi hai lần, hoặc là vượt biển, hoặc là vân vân. Right? So I was sharing to our audience that you know, there's so many immigrant story out there. But as an Asian community, we shy. We don't like to talk about it. We're so embarrassed. This is something that we're supposed to hide. We're not supposed to talk about. If I am happen to be so blessed to have a friend like you who advocate for us as an Asian community to be able to share this story. So we wanted to so much for our Asian community to know that everybody have a story need to be told. And so share a little bit about other story in here that from the U.S.
Other stories in here besides Quinn Cho? Well, first of all, those of you that are seeing this online, these are the various women that we highlighted, and they are from all over the world. One of them is Tanya Rodriguez, and you know, she's from Mexico, and her experience is like so many other people's, in that she was from a small village. Women were expected to have about 4 children by the time there were maybe 20. They were expected to remain uneducated and just be a dedicated wife, and there's nothing wrong with being a dedicated wife, but she wanted to pursue something else. And because she was good at racing, she was run many different, competed, she got a scholarship. She went to the Mexico Institute of Technology, and then she went to the McCombs Business School in Austin, and she's now CEO of a multi-million dollar corporation. They just negotiated, and now she's been working with other multi-million dollar corporations from Japan and India. She's actually the architect for our School Out of a Box program with the Mimsy Institute, which is bringing education to the world. But mostly, she's really focused on trying to bring green ecological solutions. And I think that's important, because every one of these women that I highlighted and that Mirella highlighted in this book, they're giving back. And the current dialogue often is, oh, immigrants are taking. No, they're actually giving back tremendously. And it comes from a place of great gratitude. And so when we speak about it, I think it's empowering to that dialogue to recognize that, you know, like you're doing with the Source of Hope, women are making a point to put back in their communities.
Mm-hmm. Yes. And then wanted to share a little bit about Pam.
Yes.
And now have a beautiful, successful business in the middle of downtown Dallas.
This next one's Pam.
Yes. Uh-huh. So talk about Pam.
Pam, she is remarkable. And, you know, her story is, you know, she shared with me, and I'm sure she doesn't mind this because she gave it in the interview and it's in the book anyway. Mm-hmm. But Pam made straight A's through school. She made straight, you know, she knew she wanted to get educated, but she felt such pressure. She came from one of the islands in the Caribbean, and mm-hmm. she felt like she was supposed to be stupid, like she was supposed to not be as smart as the guys. So she tells this story about, you know, they would say when she graduated from high school, what are you going to do with your life? And she would say, oh, I don't know. I'll just hang around here. In reality, she'd actually been accepted into Rice.
Yeah.
But she had to hide. She felt like she had to hide her success. And then from Rice, she became an attorney. She owns 6 successful businesses in the Dallas area, of which the most public is Chocolate Secrets over on Oak Lawn. And it is delicious and wonderful. But, you know, she has done so many things, from having a construction company, from having that focuses, again, on green technologies, to she has a copying business that does printing. I mean, she is a full-fledged entrepreneur and attorney, and she has a heart of gold. So, you know, and like so many other women, she makes a point of trying to help other women who are, and men, who are immigrants in the country, and help them get their feet under them, because she's been there. Mm-hmm. Pam's a remarkable woman.
Yes. Thì một lần nữa, Quỳnh Châu xin chia sẻ, nếu mà quý vị nào mà đang coi trong online live đó, thì quyển sách này sẽ available, chỉ có một cái số lượng nhỏ. Quỳnh Châu rất là hãnh diện bởi vì Quỳnh Châu chưa có cơ hội để đọc và có được một cái quyển sách này, cho nên ngày 30 Tây, cái người mà chủ của chép sách đó là Global Magazine, Maria Sula, sẽ có mặt ở đó, cũng như là tất cả mấy anh chị em mà đã trong cái quyển sách ở bên Mỹ này, thì tụi này sẽ ký sách và tụi này sẽ chia sẻ thêm nhiều, rất là nhiều về cái quyển sách này. Cho nên nếu mà quý vị nào quý vị thính giả trong mạng cũng như là đang online, thì quý vị có thể đến cái event. The event is totally free, right?
Yes.
On the 30th.
Mm-hmm. Yes.
At the Chocolate Secret.
Yes.
And in there, what will the audience be expecting? A panel?
Well, there'll be a panel discussion. All these various women will be there, and you know, they'll be able to share their own stories. I'll be leading a Q&A with everybody there, including with Mirella Sula, who will be flying in from LA. She's just filmed in Hollywood, and she'll be coming in just for this, all the way from London. We'll just be able to ask them questions, see what they're presenting. And then we'll be doing a couple of readings. I'm going to be asking the individual women to read excerpts from their own stories. For many of the women who aren't even in town yet, because everybody's busy and traveling, this may be the first time they actually see their own book.
Yes.
But so it's going to be a powerful experience. But mostly, I think it's going to show not only how each of these women are just incredibly strong and how they've created such remarkable lives themselves, but how they are patriotic and love this country and are putting back into it.
Yeah. Cảm ơn quý vị. Khi mà mình nói về sắc đẹp và làn da đó, hai em, mình không phải nói là chỉ có cái sắc đẹp và cái làn da bề ngoài, nhưng mà mình phải nói là trong lòng của mình luôn. Thì cái đó là một cái niềm tin và cái hy vọng mà Quỳnh Châu đã mong muốn rất là bao nhiêu lâu năm nay, để cho cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, cũng như là người đầu tiên đã đi đến. Mà quý vị biết không, ngày 13 Tây này đó là cái ngày mà hội đã được IRS thành lập 5 năm. Thì Quỳnh Châu thấy rất là hãnh diện, trong khi đó 126.000 người Á Đông của chúng ta rất là kém may mắn và khó khăn. Cho nên nếu mà mỗi người phụ nữ của chúng ta, cũng như là mỗi người mà có thể có một cái cơ hội để give back, để giúp cho cộng đồng của chúng ta cũng như cộng đồng bạn, biết bao nhiêu mà mình có thể thay đổi trái đất này, có phải không hai em?
Dạ vâng, thì phụ nữ của Việt Nam của mình nói chung và châu Á nói riêng, thì lúc nào cũng chỉ gắn với bếp núc, rồi chỉ ở nhà lo chồng lo con, chứ cũng chẳng có được đi ra ngoài để làm kinh doanh, nói chi tới là mình phải đi ra mình give back cho xã hội. Nhưng mà em mong là cái cuốn sách này cũng như những cái câu chuyện của như chị Quỳnh Châu đem đến sẽ là một cái nguồn cảm hứng cho những người phụ nữ Việt Nam mình chung tay chung tiếng nói, để mình lan rộng cái tin này cho nhiều người, để mình cảm thấy mình mạnh mẽ hơn.
Dạ, đúng rồi, Nhã Quyên.
Dạ vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Làn Da và Sắc Đẹp, thì đặc biệt cái chương trình ngày hôm nay thì chị Quỳnh Châu cũng dẫn một người bạn cũng như là một người thành công, cô Marian Thompson Frank, tới đài, và ngày 30 tháng 3 này đây sẽ ra mắt một cái cuốn sách nói về 50 người, tức là chỉ gói gọn trong 50 người thôi, ngoài kia còn rất là nhiều người phụ nữ rất giỏi nhưng mà mình không có thể nói hết được, nhưng mà đây là những cái 50 người phụ nữ tiêu biểu đã đến Hoa Kỳ và họ trải qua những cái cuộc sống của họ như thế nào. Nhã Quyên chưa có cái cơ hội được đọc, nhưng mà ngoài cái sự thành công, sau khi mà họ đến Hoa Kỳ họ thành công thì họ trả ơn lại đất nước Hoa Kỳ. Đó là cái cuốn sách, nó về đây là những 50 người phụ nữ mà quý vị ngày 30 tháng 3 quý vị dành chút thời gian đến Chocolate Secret ở 3926 Oakland Avenue hả thưa chị?
Yeah, that's correct. 3 giờ chiều.
Dạ, vào lúc 3 giờ chiều, 3926 Oaklawn Avenue, Dallas, Texas 75219, 3926 Oaklawn Avenue, Dallas, Texas 75219, vào lúc 3 giờ chiều tại Chocolate Secret, thì là cái buổi ra mắt. Có nhiều người đến đây không thưa chị? Tức là ngoài cô Marianne tới đây trong cái ngày đó, thì có những cái người phụ nữ mà được viết ngoài chị ra, thì Nhật Quy không biết là có những phụ nữ được viết trong cái cuốn sách này có mặt trong cái buổi đó không thưa chị?
Vâng, em cảm ơn em rất là nhiều. Và cái quyển sách này đó quý vị, khi mà Nhã Quyên mới trình bày cho quý vị, đó là 50 phụ nữ, nhưng mà chỉ có only six of us from the US, right?
Right.
Còn bao nhiêu hết là khắp thế giới, còn bao nhiêu hết đó là cũng như là người bên Anh, người bên Úc, người bên đầy đủ hết á, bên khắp thế giới. Vào trong cái quyển sách này thì Mary Sula hẹp chép sách này khắp thế giới, và cần 6 cái câu chuyện của người phụ nữ bên Mỹ, thì Marianne Thompson Frank là người chép về 6 cái người phụ nữ đó, thì suy chọn 6 một cái người bạn thân, thì trong cái người đó là Quỳnh Châu có cơ hội là suy phỏng vấn và chép. Mà trong khi đó nhiều lúc khi mà nói về chép sách đó là 1-2 trang, phải không quý vị? Quỳnh Châu cũng không có ngờ nữa, suy chép 13 trang về câu chuyện của Quỳnh Châu. Thì Quỳnh Châu rất là mong là hồi đó giờ Quỳnh Châu chưa có bao giờ chép sách, suy cứ nói hoài Quỳnh Châu phải chép sách hoặc là làm phim, nhưng mà không có cơ hội. Nhưng mà đây là cũng giống như một cái đường mà đẩy cho Quỳnh Châu để đi đến một cái câu chuyện. I said this will inspire me to have my books one day. You know. So anyway, một lần nữa số điện thoại trên đài quý vị
817-899-4110. Xin quý vị cùng gọi vào để đặt câu hỏi cho chị Quỳnh Châu cũng như Marianne. Nhưng mà trước khi có vị thính giả gọi vào, cho Bảo Quyên hỏi chị Quỳnh Châu một câu hỏi nha.
Yeah.
So, chị Marianne da đẹp lắm. Bảo Quyên đến đây mà thấy chị Marianne da rất là đẹp. Chị Marianne đi travel nhiều như vậy mà làm sao mà có thể giữ da mình có thể hydrated mà fresh and...
Talking about, you know, you travel so much, but how can you keep your... She wanted to know how your skin keeps so hydrated and besides eating healthy, no alcohols and no smoking.
She laughs a lot. That's how she laughs a lot.
And she gives a lot.
Yes.
You know, I think, you know, traveling for me is one of the most humbling experiences in the world because, you know, as terms of looking fresh, I do believe it begins in the mind, you know, and, you know, it's very humbling when you travel somewhere else. It's very easy to believe that your part of the world is the definition of what modern is and what a modern society should be. But for example, I was just in Austria, and they have escalators that have motion detectors, and we have both of those things here, but we don't do what they do, where they have a motion detector on the escalator, so it won't move unless someone's actually trying to use it. And that makes so much sense. We don't do that here. You know, so when you travel, you see other cultures doing different things with the same technologies. They're approaching a lot of the same challenges we are with environment, economics, racism, misogyny. They're dealing with those same things, but they're approaching it in different ways. And so when you travel, you meet people who are, you know, have a different kind of energy and vibe in dealing with that. And so I find that to be so rejuvenating. Yes. And doing the work that I do, that does give me a sense of, I guess, energy and spark. Yes. And I guess you could say it refreshes the soul.
Right. And so a lot of time khi mà Marianne travel là không phải đi chơi. Đi travel là đi để mà giúp lại, giống như là she đi mở một cái trường của Mexico, School Out of the Box.
in the school out of the box, how many students is there?
That will have, at the most, at any one time, it will seat about 15 students. And the reason we did that is technically we could squeeze more in, but there is research done that showed that people have to have a certain amount of personal space to concentrate. And so we wanted to make sure we provided the students with mm-hmm. that kind of space. But they rotate and time it, so more than 15 at a time can be using and accessing it. They just have to rotate the schedules.
Yeah. Bây giờ cho vị thính giả gọi vào, phải không cưng? Hay là còn vị thính giả cho online? Ok, rồi. Biết rằng là, you know, nhiều lúc á, khi mà suy ngồi đây, á, nhiều lúc Quỳnh Châu cũng rất rất là humble, quý vị, bởi vì là một người con của bác. You know, I mean, a lot of people don't even realize what you do with your resource and how, and my husband is so impressed all the time of what you do. But you know, most of the time people, especially in our Asian community, don't even know where you come from and how you got here.
You know, one of the funny things in the ongoing debate about immigrant women is funny because, like, my DNA, the majority of me is Native American, but I was adopted from Mexico, and anyone who is Latin American is pretty much like 90% Native American. You know, and that's one of the first things. Like when people ask, you know, where are you from? They try and mean what country. But if you meet someone from Mexico, they're usually Azteca, Maya, Zapoteca, Tolteca. One of these, you know, if they're Latin American, then they're from South America. They could be Inca. You know, people think that these tribes disappeared, but they're alive. They're here. Mm-hmm. And, you know, but so it's a very strange place for me to be mostly indigenous DNA rise, and yet also an immigrant because of how I was brought into this country. It puts me on both sides of many things, and yet both of those demographics are being given a very difficult time in our country right now. So, you know, it's allowed me to move past these labels and to see what is the common humanity and try and understand that and bring to the forefront things that we need to be talking about, which is why I was so excited about this book, because yes. I think that there's not enough opportunities for immigrant women to speak their own truths, to explain their own travels, their, you know, what they have done and how they ended up where they are.
Yes, that's right.
Dạ vâng, và cảm ơn cô Maren cũng như là chị Quỳnh Châu rất là nhiều đã đến với cái talk show hôm nay, và thời gian qua rất là nhanh, cũng đã qua 30 phút rồi. Xin nhắc lại một lần nữa, quý thính giả muốn quý khán giả có thời gian thì dành một chút thời gian vào ngày 30 tháng 3, cuối tháng này, đến tại Chocolate Secret, địa chỉ là 3926 Oak Lawn Avenue, Dallas, Texas 75219. Đó là vào ngày thứ 6 vào lúc 3 giờ chiều, đến để có trong tay cái cuốn sách
50 Immigrant Women,
50 Inspiring Voices of Migrant Women. Và đây là một mình đọc để mình tìm hiểu thêm, tại vì phụ nữ ngày nay thì chúng ta cũng không có phải cần suốt ngày chúng ta cũng ở trong bếp nước, mà chúng ta cũng phải ngoài cái việc mà chăm lo gia đình thì chúng ta cũng đi ra ngoài, chúng ta làm việc, đặc biệt là nếu mà chúng ta có thời gian thì dành cái thời gian của chúng ta cho cộng đồng. Và cảm ơn nước Mỹ đã cho chúng ta được đến bến bờ tự do ngày hôm nay. Và cảm ơn chị một lần nữa. Và thank you for coming here today. And do you have any final words to the audience?
Well, the main thing I would like to share is that, you know, wherever you are in life, there have been women who have been exactly where you are. And I mean, and not every story in here, you know, was something by choice. You know, there's a story of Tessa Mujica, who was married and thought her life was going to be one thing and ended up feeling almost literally trapped.
Yes.
And in a country she didn't know, which was our country, in a place with no one she could talk to, and how she moved from being basically almost in a gold prison, if you would, yes, like gold cage, mm-hmm, to becoming a top executive at Vesteria. These are the kind of stories that many, many women share, and I think it's important that people know that you have what it takes to move your life forward,
yes,
as well.
And you guys want to hear more about Marianne Thompson, please come on the 30th of March, as well as mark your calendar for our anniversary on April the 13th.
Tất cả mọi quý vị thính giả được mời, và Quỳnh Châu mong có cơ hội để gặp tất cả quý vị trong chương trình Sắc Đẹp và Làn Da vào mỗi buổi chiều Chủ nhật. Cảm ơn hai em rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Quỳnh Châu đã đến dự cái cuộc nói chuyện hôm nay cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên. Quý thính giả vừa đến với chương trình Sắc Đẹp và Làn Da cùng với chị Quỳnh Châu. Đến đây, Bảo Quyên và Nhã Quyên xin tạm dừng chương trình và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần sau.